Tại dù để hơn 2000 năm trước, con Chúa Trời đã chết giữa đau thương. Ba ngày sau xảy ra chuyện khác thường, nên người đã sống lại hiển vinh với chư thiên và hào quang sáng chói. Người đứng đây lòng lòng giữa trời xanh,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria cũng gọi là Madalena, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, bà Joanna, vợ của Chusa, viên quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng. Tháng trước chúng ta đã bắt đầu thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Và chúng tôi nhận thấy đó là anh chị em từ các nơi khác chúng ta đến rất là đông. Hôm nay là lần thứ 2 chúng ta lại được gặp gỡ nhau ở đây. Ban đầu cũng có nhiều trở ngại, có nhiều khó khăn, có nhiều nghi ngại. Người ta sợ an ninh, người ta sợ thế này, người ta sợ thế nọ. Nhưng mà đến hôm nay chúng ta thấy được rằng bàn tay của Chúa giữ gìn, bàn tay của Chúa dẫn đưa. Và nếu ta làm mọi sự với tất cả lòng thành của mình, với tất cả niềm tin tưởng của mình vào Chúa đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng, và chúng ta phó thác mọi việc trong tay Chúa, dù thế nào đi chăng nữa thì cứ để cho Chúa làm, cứ để cho Chúa sử dụng chúng ta trong bàn tay của Chúa, và Chúa sẽ đưa dẫn tất cả những sự giấy đến nơi bình an. Và như hôm nay chúng ta thấy anh chị em đến rất đông, rất là sốt sáng và cầu nguyện như thế này. Xin giới thiệu hỏi thăm ai là những anh chị em từ những giáo xứ khác chúng ta đến đây, xin giơ tay ạ. Những giáo xứ khác không phải của giáo xứ Tân Chí Linh. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để đón tất cả những anh chị em ấy. Xin mở máy to lên chút xíu. Thưa anh chị em, khi chúng ta đến đây thì chúng ta là những người theo Đức Giêsu. Mà theo Đức Giêsu như thế nào thì đó lại là việc mà tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta. Anh chị em nghe lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng, chúng ta nghe lời Chúa lại để chúng ta xác tín rằng chỉ khi nào mà ta để cho Chúa hướng dẫn, cho Chúa điều khiển cuộc đời của mình, lúc đó thì cuộc đời của ta mới bước đi trong bình an được. Lúc đó ta mới cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng được. Còn bao lâu mà ta còn toan tính, bao lâu mà ta còn do dự, bao lâu ta còn băn khoăn khi đi theo Chúa, lúc đó ta thấy cuộc sống của mình còn nhiều trở ngại lắm. Tin mừng ngày hôm nay nói, Chúa rảo qua thành thị xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Công việc của Chúa là như vậy, là đi giảng dạy, là đi loan báo tin mừng và chữa lành bệnh tật. Chúa chỉ làm công việc đấy thôi, đi rao giảng tin mừng, đi giảng dạy cho con người ta ngộ ra được điều hay lẽ phải, đi loan báo cho người ta một tin mừng, đó là Chúa yêu thương chúng ta, đó là Chúa đứng giàu lòng thương xót, đó là Chúa là Cha nhân từ và muốn mời gọi chúng ta sống với nhau như anh chị em. Rồi Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ đi kèm. Và có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Ta thấy không ạ? Đi đến đâu Chúa loan báo tin mừng và Chúa chữa lành, Chúa trừ quỷ đến đấy. Sự dữ, ma quỷ vẫn còn được phép lộng hành để thử thách lòng tin của chúng ta, vẫn còn được phép hoạt động để cho chúng ta biết được rằng là phải tỉnh thức, phải cầu nguyện và bám vào Chúa để không bị sa trước cám dỗ, để không bị sự dữ, không bị ma quỷ nó quấy phá, nó lôi kéo ta ra khỏi vòng tay của Chúa. Anh chị em thấy ngày hôm nay cũng có nhiều trường hợp những người bị quỷ ám, những người bị ma quỷ nó quấy phá, có. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa đấng nhiều lòng thương xót, đầy quyền năng, Ngài đã hoạt động ngày xưa rao giảng và công bố loan báo ban ơn lành cho người ta như thế nào, thì ngày hôm nay Đức Giêsu ấy vẫn đang sống động ở giữa chúng ta. Đức Giêsu ấy vẫn đang công bố cho chúng ta rằng có một Thiên Chúa yêu thương ta, có một Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ở ta, và mời gọi mỗi một người chúng ta, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo ta. Các môn đệ, các tông đồ đã đi theo Chúa. Nhưng mà ở đây chúng phải một tràng pháo tay cho các bà, là có cả mấy người phụ nữ được Chúa chữa lành bệnh tật, được Chúa trừ quỷ, cũng đi theo Chúa để phục vụ Chúa. Cho nên các bà cũng được Chúa mời gọi làm môn đệ của Chúa, chứ đâu phải chỉ lo cơm nước không, đúng không ạ? Và các ông thì bỏ công bỏ sức ra, còn các bà làm cái gì? Chúng ta nghe tin mừng nói tiếp là những bà này đã lấy của mình, của cải của mình mà giúp Đức Giêsu. Ta thấy không ạ? Ngay từ đầu Đức Giêsu đi loan báo tin mừng, đi giảng dạy, đi ban bố ơn lành, chữa lành bệnh tật, Chúa cũng cần có những bàn tay của những người khác cộng tác với Ngài trong việc loan báo tin mừng ấy. Chúng ta cộng tác bằng nhiều cách khác nhau, trực tiếp như là các tông đồ đi cùng với Ngài song hành loan báo tin mừng, gián tiếp như là các bà đi theo Đức Giêsu và lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu cũng như là các tông đồ. Vì Đức Giêsu xuống thế làm người, mặc lấy thân xác con người, Ngài có ăn không? Ngài có đói không? Ngài có vui không? To lên, Ngài có cười không? Ngài có khóc không? Ngài có buồn không? Ngài có lo lắng không? Linh hồn thầy buồn đến chết được mà. Các con hãy cho họ ăn mà. Rồi Đức Giêsu sống lại, Ngài cũng nướng cá cho các tông đồ ăn mà. Cho nên Đức Giêsu cứu độ con người toàn diện, cả thân xác lẫn linh hồn, cả tinh thần lẫn vật chất, để cho con người biết sử dụng của cái đời này mà giúp đỡ, mà phục vụ anh chị em mình. Như là các bà đã giúp Chúa thế nào, thì chúng ta ngày hôm nay cũng được mời gọi để đi theo Chúa Giêsu, không chỉ là các ông mà cả các bà, không chỉ là linh mục tu sĩ mà cả những người giáo dân nữa, không ai là cao trọng hơn ai đâu. Đừng tưởng rằng các tông đồ là ngon hơn các bà tông đồ, đừng tưởng như vậy. Cũng đừng tưởng rằng các linh mục tu sĩ là những người ưu tiên số một, còn giáo dân là người bậc hai, không có đâu. Chúa không cần của lễ, mà Chúa cần tấm lòng. Tấm lòng của các bà đi theo Chúa, và các bà có gì thì các bà giúp Chúa, có của cải thì đưa đến để mà chia sẻ. Các ông có công, có sức vóc thì lấy công, lấy sức vóc ấy mà làm. Không ai là hơn ai trong vườn nho. Người thợ giờ thứ nhất và người thợ giờ cuối cùng cũng lãnh được một đồng như nhau. Cái điều quan trọng không phải là ta làm nhiều hay làm ít, của nhiều hay là của ít, mà điều quan trọng đó là ta theo Chúa với cả tấm lòng của mình. Ta đến với Chúa bằng cái con tim tan nát và khiêm cung của mình, như người anh em vừa lên làm chứng cho chúng ta 30 năm bỏ Chúa quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và nếu chúng ta làm được điều ấy thì Chúa là đấng nhân từ sẽ ban cho chúng ta rất là nhiều ơn lành. Mà chúng tôi thấy trong những lần đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi đã nhận được rất là nhiều những người mà đã thực hiện đúng như là điều các bà ngày hôm nay trong tin mừng chúng ta nghe, là lấy của cải mà giúp đỡ Đức Giêsu cũng như là các tông đồ. Đây là một người ở hạnh thông Tây. Thưa cha, qua lời bầu cử của mẹ, con đã được Chúa ban rất nhiều ơn. Đó là năng đi tham dự thánh lễ, đi rước lễ, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa và trầu thánh thể hàng ngày. Để tạ ơn và cầu khấn, con xin dâng những hy sinh nhỏ bé. Con cố gắng hàng tháng dâng chút quà để cha làm bác ái. Con cố gắng đi quét nhà thờ mỗi khi tới phiên trưa. Con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa một lần, giáo sứ Tử Đình lần này là lần thứ hai. Và con thường cầu xin Chúa cho con có một tâm hồn bác ái yêu thương. Rồi con nghe những bài giảng của cha phải thực hành tình bác ái. Nay con xin gửi cha chút quà, đó là hai sợi dây chuyền. Dây chuyền bằng vàng rẻ rẻ đấy mà, của người nghèo đó mà. Hai sợi dây chuyền, một sợi là chị con cho con trước khi chị con về với Chúa. Còn một sợi dây là của con xin gửi cha để cha làm việc bác ái giúp con. Xin Chúa luôn đổ tràn ơn lành trên cha để loan truyền lòng thương xót Chúa và đem các linh hồn về với Chúa. Con cảm ơn cha. Maria Thanh, giáo xứ Hạnh Thông Tây. Đây là của một người khác, của một người chị em khác. Con là Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xin gửi cha một số tiền để làm việc bác ái. Đây là số tiền con uống thuốc một năm, nay con quyết định không uống nữa. Chúa đã chữa lành cho con khỏi bệnh, xin cho gia đình con được bình an mạnh khỏe, con cái ngoan ngoãn và mẹ con được khỏe mạnh để đi lễ thờ phượng kính mến Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Một người bệnh được Chúa xót thương, Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Và tôi nhận được thêm một cái lá thư khác nữa, cũng là của một người phụ nữ. Kính thưa cha Long, gia đình con là một gia đình Kitô hữu. Chúa ban cho con hàng ngày dùng đủ. Đây là số tiền dành dụ mà con có thể tự giúp đỡ kẻ khó được. Nhưng sợ làm như vậy, con sẽ nở mặt, nở mũi và kiêu ngạo, mất hết phúc đức. Cho nên con xin gửi cha để cha tự làm việc bác ái cùng với anh em trong đội quân áo xanh. Đàm Minh Maria, một bé tí của mẹ Maria. Và đây là một bé khác, một em khác, một người khác, cũng một người phụ nữ. Có nhiều người phụ nữ đã đi theo giúp Đức Giêsu ngày hôm nay. Thưa cha Long, con là Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân ở giáo xứ Thánh Linh. Con đã được nghe 20 bài giảng của cha và những nhân chứng. Con rất xúc động, con hổ thẹn với Chúa, với lương tâm mình rất nhiều. Lúc trước con cũng rất nghèo cha ạ. Thời thơ ấu con cũng phải đi làm mướn cho người ta. Nhưng đến nay Chúa đã ban cho cuộc sống của con sung túc và giàu có rất nhiều. Con có của ăn của để, con làm chủ và đã có những người làm công cho con. Nhưng cha ơi, Chúa đã ban cho con nhiều quá, nhưng tấm lòng của con thì lại ích kỷ. Cứ mỗi lần con muốn cho đi thì lại đắn đo suy nghĩ và tiếc nuối. Con không hiểu tại sao, con xấu hổ quá cha ạ. Hôm nay là lần đầu tiên con đến với giáo xứ Chi Hòa để dự lễ lòng thương xót Chúa. Con xin gửi cha một số tiền để làm việc bác ái. Xin cha cầu nguyện cho con biết sốt sáng cho đi, biết rộng lòng chia sẻ cho những anh em của mình. Cảm ơn cha, xin Chúa ban nhiều ơn lành cho cha và sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên đường đến với Chúa được nên trọn lành. Ngày 13 tháng 9, 2011, con Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân. Này là của một chị khác là Nguyễn Thị Tuyết Phượng. Nay tôi chẳng hiểu sao mà tối hôm qua tôi về tôi đọc những lá thư, rồi Chúa gửi đến toàn là thư của các bà, và toàn các bà quá, toàn các bà nghèo, toàn các bà mà giống như bài tin mừng ngày hôm nay đã bỏ của cải để mà đi theo giúp Chúa. Tôi thấy trùng hợp kỳ lạ, thật là tuyệt vời. Xin Chúa ban cho con trai của con được mạnh khỏe, gia đình được bình an, công ăn việc làm được ổn định và sớm trả được nợ. Thưa cha, con cũng xin Chúa cho anh em trong gia đình biết hòa thuận yêu thương nhau. Con đặt niềm tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa và mẹ. Xin Chúa và mẹ giúp con và ba con không khắc khẩu với nhau nữa. Cho ba con mau khỏe, và gia đình con sắp bị mất nhà rồi. Cha ơi, xin Chúa giúp gia đình con. Con có để dành được con heo đất, được một ít tiền. Ngày 3 tháng 9, con đã đập ra đếm được 767.500 đồng Việt Nam. Con xin gửi hết cho cha để cho có thể giúp đỡ những người còn khó khăn, nghèo khổ hơn con. Con cảm ơn cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con là Nguyễn Thị Tuyết Phượng, một gia đình đang thuộc diện xóa đói, giảm nghèo. Và thưa anh chị em, càng đọc những lá thư ấy thì tôi càng thấy được rằng lời Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng. Mà trong bài đọc một ngày hôm nay chúng ta nghe: con thân mến, con hãy giảng dạy và khuyên nhủ những điều này. Nếu ai giảng dạy điều chi khác lạ và không thành tín nắm giữ những lời giáo huấn lành mạnh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu và giáo lý phù hợp với đạo đức, thì người đó là kẻ mù quáng vì kiêu ngạo, không hiểu biết gì nhưng mải mê về những chuyện bàn cãi và tranh chấp danh từ. Do đó phát sinh những sự ghen tương, tranh chấp, lăng nhục, nghi ngờ với ác tâm và những cuộc cãi cọ dai dẳng của những người hư hỏng tinh thần và thiếu thốn chân lý. 4 năm trời đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi chỉ một điều duy nhất là làm sao nắm vững được giáo lý chân chính, loan truyền những cái gì giáo lý phù hợp với đạo đức, giảng dạy những lời giáo huấn lành mạnh của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, không nói gì khác hơn những chuyện ấy. Làm sao để cho anh chị em và chính bản thân tôi khi loan truyền về lòng thương xót Chúa, mình nắm vững được cái giáo lý lành mạnh và chân chính ấy, không ngồi đó mà tranh hơn tranh thua, không ngồi đó mà bàn cãi một cái chữ bẻ đôi, một sợi tóc trẻ làm tư để tranh hơn tranh thua về cái danh từ. Ví dụ, có những người vẫn còn tranh luận là danh từ lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên là tiếng Việt của mình nói lòng thương xót Chúa không có nghĩa là mình nói rằng mình thương xót Chúa, đúng không? Không ai nghĩ như vậy đâu. Dù rằng mình nói là lòng thương xót Chúa thì mình phải hiểu đó là lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta, chứ không phải là nói về lòng thương xót Chúa có nghĩa là nói về lòng của chúng ta thương xót Chúa. Chúa bảo: hỡi những người phụ nữ, đừng xót thương tôi, đừng khóc thương tôi làm chi. Một khóc thương các bà và con cháu anh em các bà ngày sau phải khốn mà chớ. Cho nên nếu mà cứ ngồi đó tranh cãi về cái từ lòng thương xót Chúa với lòng thương xót của Chúa với lòng Chúa xót thương, rồi thì sinh ra những cái điều mà Thánh Phaolô bảo là phát sinh ghen tương, tranh chấp, lăng nhục, nghi ngờ với ác tâm, và những cuộc cãi cọ dai dẳng của những người hư hỏng tinh thần và thiếu thốn chân lý. Họ coi đạo đức là một nguồn lợi, chỉ tranh hơn tranh thua những cái từ, rồi chẳng bắt tay vào mà làm. Tranh hơn tranh thua về từ thương xót mà không biết xót thương nhau, đúng không? Tranh hơn tranh thua về cái chữ xót thương mà không thực hành lòng thương xót, rồi thì cãi cọ, rồi thì ganh tuông, và coi việc đạo đức là một nguồn lợi. Làm cái gì cũng phải tính toán sao cho nó có lợi, làm sao cũng phải tính toán là sao thu về cho nó được nhiều. Cho nên có nhiều người họ đi tham dự thánh lễ mà họ cảm thấy ngán ngẩm, vì đầu lễ thu tiền, giữa lễ thu tiền, cuối lễ thu tiền, rồi thì bài giảng nhắc đến tiền là nhiều hơn Chúa. Cho nên coi việc đạo đức đó là một nguồn lợi, hãy để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu ta. Lúc đó chả cần phải khóc lóc, chả cần phải năn nỉ, thì lòng của người ta cũng mở ra, vì người ta nghiệm được Chúa xót thương họ thì họ mới xót thương nhau. Và người ta chỉ có thể đóng góp, chỉ có thể làm khi mà người ta thấy được rằng chúng ta không chỉ giảng về lòng thương xót, chúng ta không chỉ nói về lòng thương xót, mà chúng ta là những người thực hành lòng thương xót. Chính vì thế mà mỗi tháng, cuối tháng chúng tôi luôn có những chuyến công tác bác ái để đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những việc dâng thánh lễ, bằng những chặng chuỗi mân côi, bằng những ảnh lòng thương xót và bằng những món quà khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc cho cả hơn 1.000 người, dù là họ công giáo hay không công giáo và không ở trong thành phố. Chúng tôi luôn luôn đi ra những nơi xa nhất, sâu nhất và hiểm trở nhất, những nơi mà có khi cả đời họ chả bao giờ có được phái đoàn đông đảo mà đến viếng thăm họ như vậy. Chẳng tranh hơn tranh thua, chẳng tranh cãi tranh luận làm gì thưa anh chị em, mất thì giờ vô ích, hãy bắt tay vào làm đi, thực hành đi, loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Và như vậy thì có chuyện gì xảy ra? Thực ra đạo đức là nguồn lợi lớn cho những ai biết bằng lòng với số phận của mình, bởi vì chúng ta đã không mang gì vào thế gian này. Nào, chị trả lời cho tôi biết, khi mà chị sinh ra trong cuộc đời này, chị có gì không? Chị có gì trong cuộc đời này không? Mới mà sinh ra, oe, 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 chị đeo mấy ký vàng vào trong cuộc đời này? Nói.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, thì ở đời người sinh ra không có gì hết. Dạ, không có gì hết, chỉ có tiếng khóc và tiếng cười.
Chỉ có tiếng khóc mà thôi, thoạt sinh ra thì đã khóc chóe. Chị sinh ra không có một cái gì đưa vào trong cuộc đời này. Rồi hiện thời bây giờ chị có được mấy cây vàng trong người?
Thưa cha, con thì không có vàng bạc gì hết, nhưng mà con chỉ có tấm lòng. Nhà con thì cũng không có giàu có gì, nhà con cũng ở gần đây giáo xứ này thôi.
Có nhà không?
Dạ có nhà.
Có xe không?
Không có xe, có xe máy thôi cha.
Xe máy thì còn giả vờ bỏ không gì nữa. Nhưng mà điều khi xin lỗi, khi chị nhắm mắt xuôi tay, cái nhà ấy, cái xe máy ấy, cái bông tai chị đang đeo đấy, cái chuỗi đây chị đang đeo đây, chị có đem được nó đi theo sau khi nhắm mắt lìa đời không?
Thưa cha, không có gì mang đi được hết, phải để lại trần gian hết cha.
Vâng, chúng ta cho chị một tràng pháo tay cảm ơn rất nhiều. Lời Chúa nói rất rõ, khi ta bước vào trần gian này là hoàn toàn tay trắng, trần truồng sinh ra, đúng không ạ? Và cả cuộc đời này, cho dù ta cắm cúi ta làm, cho dù ta vất vả, cho dù ta đầu tắt mặt tối, ki ca ki cóp được bao nhiêu cây vàng, được bao nhiêu cây nhà, được bao nhiêu là những tòa biệt thự lớn lao, rồi ăn chơi như là những người gọi là đại gia mới bây giờ, mà phải dùng là từ những trọc phú. Tức là họ có nhiều tiền quá mà họ không biết làm cái gì. Dĩ nhiên là biết chứ, mà họ không làm thôi chứ, phải không? Họ biết phải chia sẻ cho người ta không? Họ có biết là phải giúp đỡ người nghèo không? Biết không? Biết chứ, sao biết được? Biết không? Biết.
mà họ có làm hay không?
Không làm. Cho nên là họ đi tìm mọi cái thú ăn chơi, gọi là nhất dạ đế vương, đi chăm sóc những cái con chó, rồi đi mừng sinh nhật con chó, rồi đi làm lễ an táng cho con chó, với lại 100 cái xe hoa lạy Chúa thôi. Rồi có người còn tổ chức đám cưới cho con chó, lấy cái con mèo nữa, mời đến 100 bàn tiệc. Có, họ giàu quá có, mà họ tưởng rằng cái đó là của họ, mà họ quên rằng khi họ bước vào trần gian này hoàn toàn tay trắng. Và chắc chắn một điều là khi họ nhắm mắt xuôi tay xuống thì họ cũng hoàn toàn trắng tay. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Trời ban cho chứ đâu phải của họ đâu, họ chỉ là quản lý thôi. Cho nên lời Chúa nói, khi ta bước vào trần gian này ta không có gì, khi ta đi ra trần gian này cũng không có gì. Vậy có gì mang theo? Có gì? Những gì ta có thể mang theo là những gì ta đã cho đi, chứ không phải là những gì ta đang bo ta giữ lấy. Những gì ta chia sẻ với anh chị em mình là những gì mà ta có thể đem đi được cho cõi phúc đời sau của ta. Vì Chúa nói, ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta rách rưới các ngươi đã cho mặc, ta tù đầy các ngươi đã thăm viếng. Hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng. Vì bất cứ điều gì anh em làm cho người khác là anh em làm cho chính ta. Hôm nay Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và Chúa gửi đến cho chúng ta một người anh chị em lên làm chứng. Xin mời bà lên làm chứng trước. Bà có gì chia sẻ với cộng đoàn phải không? Rồi sau đó chúng tôi xin mời chị Thúy, chị Phương Thủy lên đây để chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Mời chị Phương Thủy và bà, hai người chị em hôm nay Chúa mời gọi những người chị em lên làm chứng chia sẻ với chúng ta. Bà đứng trên. Bà nói trước, bà đứng trước. Vâng, bà chia sẻ.
Dạ thưa cha thì con có dạ thưa cha con là Nguyễn Thị Tuyến ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 77 tuổi ạ. Dạ con ở Tân Chí Ninh này. Dạ thưa cha thì con có thằng cháu nội, cháu mấy cái năm nọ cháu cũng 3-4 tuổi mà cháu không nói được ra câu, cháu cứ nói như tiếng chim ấy, bố mẹ cũng chẳng hiểu là nó nói gì. Thế con cũng chẳng hiểu là gì hết. Thế rồi con cũng buồn và bố mẹ cháu cũng buồn lắm. Thế thì hôm vừa rồi thì con mới bảo rằng thôi cứ để yên rồi mẹ khấn Chúa thương xót cho, cứ tin tưởng vào Chúa rồi thế nào Chúa cũng ban cho. Từ trước đến giờ bất cứ là việc gì mẹ cũng cứ phó thác cho Chúa là được. Thế thì hôm vừa rồi con mới gọi điện cho cháu thì mẹ nó cho nó nói chuyện với con. Thì nó cũng nói thì con cũng hiểu được, con cũng rõ, con cũng biết. Thế mà con cũng xin cha với cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho cháu. Thế mà bố mẹ cháu thì cũng làm ăn thì cũng không có được khá như người ta. Mà bố mẹ cháu thì cũng năm nào cũng cứ nghĩ đến người nghèo với người bệnh ở Việt Nam này. Thế đây thì cháu cũng gửi về 200 đô Úc ạ, đưa cho cha để cha làm bác ái cho em.
Chúng ta thấy lòng tin của một người bà dành cho đứa cháu của mình là như vậy. Bà 70 mấy tuổi rồi mà vẫn kiên trì cầu nguyện, vẫn kiên trì đi lòng thương xót Chúa và vẫn tin tưởng phó thác đứa cháu ấy cho lòng thương xót của Chúa. Và hôm nay bà đến đây, bà có gì nhắn nhủ với cộng đoàn để thêm vững lòng tin và thêm lòng bác ái chia sẻ? Dù rằng những người khó khăn, vẫn còn có những người khó khăn hơn ta, hãy nghĩ đến họ để ta cảm thấy mình còn hạnh phúc, hãy nghĩ đến họ để ta thấy mình còn đầy đủ. Còn nếu mà ta cứ ngước nhìn lên những tòa nhà cao ngất ngưỡng thì ta thấy mình mặc cảm lắm, mình nghèo quá, mình khổ quá. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà chịu khó nhìn xuống vẫn thấy chưa ai bằng mình. Để ta sống vui những gì mà Chúa ban cho.
Dạ thưa cha, thì con thì có thằng cháu lớn bệnh đây ạ, mà con cũng cứ xin Chúa, thì con cũng cháu lâu khỏi quá mà con cũng oải quá rồi. Thế con xin phép cha, thì con dở sách Phúc Âm ra, con hỏi Chúa, thưa Chúa để cho con vác thánh giá đến bao giờ hỡi Chúa? Con thì con gần 80 tuổi đầu rồi, thì con khấn rồi con cầu nguyện rồi con dở sách ra, thì con nói là cho con xem giang này, thì ở trong đó nói là ngươi phải săn sóc cái việc này khá lâu. Thế rồi con cứ khóc lóc, con bảo năm nay con gần 80 tuổi rồi mà con lại phải săn sóc khá lâu nữa thì chắc có lẽ hết đời con cũng không có được nghỉ ngơi. Thì con xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện nhiều cho con, thêm sức cho con được chịu sự khó. Cho nên mà từ trước tới giờ thì bất cứ là việc to, việc nhỏ, việc lớn, việc bé, việc vui, việc buồn, con cũng cứ phó thác cho Chúa, thì con đều Chúa cho con được hết. Mà Chúa cũng cho con thử thách con nhiều lắm. Mà Chúa thử thách con xong rồi Chúa lại xoa dịu con, Chúa lại vỗ về con, và sau cùng Chúa lại săn sóc con. Bây giờ cái thân xác con gần 80 tuổi mà con còn khỏe lắm cha. Dạ. Hết ạ. Dạ, thưa cha con hết ạ.
Vâng. Chúng ta hallelujah. Chúng ta phải nhận ra những ân huệ của Chúa như vậy, phải thấy vui như vậy. Và Chúa mời gọi bà: sự khó ngày nào đủ cho ngày đó, ơn ta đủ cho ngươi. Khi mà Phaolô thấy không chịu nổi nữa, Chúa nói: ơn ta đủ cho ngươi, sự khó ngày nào đủ cho ngày đó. Hãy tin tưởng phó thác như người chị em vừa mới nói, vui buồn sướng khổ con đều phó thác hết cho Chúa. Như người phụ nữ đã đi theo giúp Đức Giêsu cũng chỉ một lòng tin tưởng và phó thác để Chúa hướng dẫn mình và để Chúa biến đổi tấm lòng của mình, để tấm lòng mình mở ra, có gì thì đem ra chia sẻ, giúp đỡ Chúa, giúp đỡ anh chị em mình. Và như vậy Chúa sẽ thực hiện những điều lạ lùng ấy. Mời anh chị em nghe một chứng nhân thứ hai, một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này.
Con là Maria Đinh Thị Phương Thùy ở Giáo xứ Tân Hưng, quận 12. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, con và bạn con đi mua sắm ở Sài Gòn, thì gần về đến nhà khoảng 3 cây số nữa, con bị một chiếc xe ở trong nhà hàng Đông Phương 4 lao thẳng ra, thì con thì bị bể đầu, gãy một chân trái, bạn con thì gãy một chân, hai tay, và thêm hai người khác nữa thì cũng bị gãy chân. Thì lúc đó con tông xong là con bất tỉnh luôn, con không biết gì hết. Thì có người đi ăn đám trong nhà hàng Đông Phương ra thì gọi điện về nhà, nói là con của nhà cô bị đụng xe tông nặng lắm, chắc chết, không sống được. Tại vì khi má con ra thì người ta chuyển con ra tới đa khoa ở Phan Văn Hớn, thì đầu óc này máu me ra bất tỉnh luôn, đưa lên Chợ Rẫy thì vô cấp cứu là nguyên một đêm đó, là ai cũng đứng không có ngồi được, thì nghĩ là chắc chết. Vậy con mới khóc, mà lúc con tỉnh dậy thì con khóc quá, con nghĩ là chắc là con bị bể đầu như vậy, chắc con cũng bị tâm thần. Thì bác sĩ mới cho con đi chụp CT, thì người ta nói là bị dập não với nước sọ. thì con mê man 2 ngày, không biết gì. Thì con nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy 5 ngày. Qua ngày thứ 4 thì con được Chúa cứu chữa, là mẹ con đi đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện, xin cha cầu nguyện giúp. Thì ngày thứ 5 con được xuất viện, thì bác sĩ nói là một dấu lạ khi một người bị bể đầu như vậy mà đầu óc lại bình thường, không bị chóng mặt rồi ói. Con lại chuyển viện về bệnh viện ngay chỗ Tân Bình, khu kỹ thuật cao của bên Bộ Thương Lao động Thương binh Xã hội để mổ cái chân. Tại bên Chợ Rẫy đông quá con không thể nào mổ được, mà chân con 10 ngày chưa mổ là nó muốn bị hoại tử rồi. Thì con mới lo quá, con mới nói mẹ là phải xin ơn cha, xin cha cầu nguyện giúp để cho con được mổ chân. Vô trong bệnh viện con nằm đúng 1 tuần thì con lại không mổ được vì thiếu máu quá. Tới ngày thứ 2 thì con lên lịch trình mổ, 3 giờ chiều mổ thì xét nghiệm máu này kia là vẫn thiếu. Qua ngày thứ 3 thì là con vô đạm 4 bọc đạm với 2 bọc máu. Mà vô 2 bọc máu là con hết 7 tiếng đồng hồ. Nằm mà chỉ có khóc thôi. Thì đúng 3 giờ là con được đẩy vào trong phòng mổ. Mẹ con ở ngoài thì cứ cầu xin Chúa là cho con được tai khoa nạn khỏi. Thì 5 giờ con được đẩy ra thì bác sĩ nói là được an toàn rồi. Hiện giờ thì chân con đang bắt tới 10 con vít và 1 thanh inox. Thì chắc qua năm thì con cũng phải đi mổ lấy vít ra thôi. Mà con đã được Chúa chữa lành. Mới hôm cách đây 2 tháng con còn đi chống nạn qua nhà thờ Chí Hòa để con đi dâng lễ. Còn giờ con đến nhà thờ mới Tân Chí Linh này con lại đi bình thường, con không cảm thấy sao hết.
Anh chị em thấy một người bị chấn thương sọ não, phù não và mê man bất tỉnh gần mấy ngày liền, mà bây giờ đứng đây có thể ăn nói rất là rõ ràng, sành sõi, tỉnh táo như vậy. Một người cách đây 1 tháng còn chống 2 cây nạng lên trên nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện, để dâng lễ, để làm chứng. Bây giờ lên đây đi lại rất là ngon lành, bước những bậc thang của nhà thờ Tân Chí Linh lên đây. Và hôm nay bài tin mừng nói về người phụ nữ. Chúa gửi đến cho chúng ta một người phụ nữ này để làm chứng cho anh chị em biết. Những người tin Chúa, theo Chúa thì Chúa không bỏ rơi bao giờ. Hallelujah! Bây giờ mời chị em nghe tiếp thêm một người phụ nữ khác ở giáo xứ Bùi Phát gần ngay đây. Tại vì tin mừng toàn phụ nữ cho nên chúng tôi lấy Chúa gửi đến toàn những người phụ nữ để làm chứng. Kính thưa Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Maria Trần Thị Thùy Vân đang ở giáo xứ Bùi Phát. Con biết đến lòng thương xót Chúa qua người dì của con. Lần đầu tiên đến nhà thờ Chí Hòa và là ngày thứ 5 đầu tháng 7. Cũng như bao người khác, con thật ngạc nhiên khi chưa nắng như vậy mà có biết bao nhiêu ngàn người tụ họp nơi đây. Lúc đó con không chen vô được nên không nghe được lời cha giảng vì ngồi gần tít ngoài cổng nhà thờ. Nhưng khi về con cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Rồi đến tuần kế tiếp, như hẹn con lại đến với lòng thương xót Chúa. Lần này thì con chen vô được gần hơn nên có thể nghe lời cha giảng. Cha ơi, lời cha giảng thật là vui tươi và thiết thực. Con người chăm chú nghe mà thời gian cảm thấy trôi qua thật nhanh. Và giờ thì con đã hiểu tại sao mà chưa nắng cháy da cháy thịt như vậy mà lại có biết bao nhiêu người từ khắp nơi đổ về đây. Thưa cha, vừa qua gia đình con cũng trải qua một biến cố lớn. Con thật là đau khổ và hụt hẫng khi nghe mẹ con báo tin là mẹ con bị u não. Con cảm thấy thất vọng và đâm ra trách Chúa. Con vô phòng nhìn thấy tượng Chúa và mẹ, trong đầu con tự nhiên thoáng qua một ý nghĩ vô cùng kinh khủng. Đó là dẹp bỏ hết tượng đi, thờ phượng làm gì nữa khi mà Chúa lại đối xử với con như vậy. Nhưng cha ơi, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu con chưa tới 5 giây, thì một suy nghĩ khác đã chửi lại suy nghĩ xấu đó của con. Mày hỗn vậy, những gì Chúa làm đều có lý do của Chúa. Mày bỏ Chúa thì mày theo ai cơ chứ? Thế là con ngồi xuống đọc kinh lòng thương xót Chúa và cầu nguyện. Con cảm thấy vững tin hơn. Cha ơi, ngày 2 tháng 9 vừa qua, mẹ con đã lên bản mổ. Lúc đó con đã theo cha qua dự lễ ở nhà thờ Đồng Tiến để mong cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho mẹ con. Như Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của cha và cộng đoàn lòng thương xót, nên hôm đó mẹ con đã có một ca mổ thành công. Trước khi mổ, bác sĩ nói mổ xong có thể mẹ con sẽ bị liệt hết nửa người bên trái. Nhưng cha ơi, thật là một phép lạ, nhờ Chúa và mẹ Maria mà mẹ con Maria Ngô Vân Thúy không hề bị liệt nửa người. Khi mẹ con tỉnh dậy, tay chân mẹ con tất cả đều cử động tốt hết. Bác sĩ tỏ ra hết sức ngạc nhiên, thưa cha. Con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria, cảm ơn cha Long và cộng đoàn lòng thương xót. Cầu Chúa phù hộ cho cha được khỏe mạnh và luôn sáng suốt trong con đường phục vụ Chúa. Con có được một ít tiền để dành, con xin gửi cha làm việc bác ái và giúp cho những em nhỏ kém may mắn. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho mẹ con. Con Maria Trần Thị Thùy Vân, giáo xứ Bùi Phát. Và thưa anh chị em, giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng ta, viết trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Dâng lên Chúa những ơn mà chúng ta nhận được, những tâm tình mà chúng ta quyết tâm thực hiện để đáp đền ơn nghĩa của Chúa. Và dâng lên những lời cầu khấn, xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận ước nguyện ấy cho những người ốm đau bệnh tật, cho những người đau khổ. Và cùng với những lời cầu nguyện là những phần hy sinh, là những bác ái, là những chia sẻ của chúng ta để cầu nguyện. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Chúng ta vào đời tay trắng, chẳng có gì cả. Tất cả những gì ta đang có đây là ơn huệ Chúa ban, là lòng thương xót Chúa dành cho ta. Nhắm mắt lìa đời, ta cũng tay trắng, không đem cái gì ra khỏi trần gian này. Những gì ta có thể đem đi được, đó là tình yêu thương, đó là bác ái, đó là những gì ta đã chia cơm nhường áo cho anh chị em mình, đó là những gì ta đã một lòng một dạ theo Chúa trong suốt cuộc sống trên dương gian, như là những người phụ nữ trong bài tin mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta mãi mãi bước theo Chúa, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, để sau này ta được cùng với Chúa hưởng hạnh phúc trên thiên đàng.
Tại dù để hơn 2000 năm trước, con Chúa trời đã chết giữa đau thương. Ba ngày sau xảy ra chuyện khác thường, nên người đã sống lại hiển vinh với chư thiên và hào quang sáng chói. Người đứng giữa trời xanh đầy uy nghiêm và nhân ái hiền lành,
tình ca vang muôn đời.
nhân